Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 5, phần 1. Mấy ngày sau đó, Mạc Sinh liên tục phải đi chụp hình ngoại cảnh, không hỏi kết quả của phỏng vấn của Đào Nghị Thanh, bởi vì chị đã thương lượng với đồng nghiệp Bạch trao đổi công việc, chị không liên quan đến chuyên mục đó nữa. Công việc chụp ảnh hôm đó khá thuận lợi, Mạc Sinh trở về tòa soạn từ rất sớm. Ở phòng rửa tay, chị bắt gặp chị Mai và mấy đồng nghiệp đang rôm rả bàn tán chuyện gì đó. Thấy Mạc Sinh, chị Mai nói to:
"Thế nào Mạc Sinh, chuyên mục mới làm đến đâu rồi?"
Chị Mai mỉm cười vẻ châm biếm không giấu giếm.
"Sao cơ ạ?"
Chị ngạc nhiên.
"Chưa biết tin à, Đào Nghệ Thanh chưa gặp nhân vật nổi tiếng của cô ta thì đã bị từ chối thẳng thừng. Chuyện đến là hay, sao lúc đầu cao giọng thế?"
Chị Mai nói vẻ rất đắc ý.
"Đúng thế, ngày đầu gọi điện đến văn phòng, người ta không tiếp, chỉ có trợ lý nghe điện thoại, viện cớ Hà luật sư bị ốm."
Cô thủ thư giọng hề hà:
"Dĩ Thâm bị ốm ư?"
Mạc Sinh đang định đi, nghe vậy vội dừng lại hỏi:
"Thật sao ạ?"
"Chắc chắn là giả bộ thôi, hôm qua tôi còn nhìn thấy anh ta trên TV kia mà."
Những chương trình truyền hình vừa phát sóng thường được làm từ trước. "Dĩ Thâm có bị ốm thật không?" Mạc Sinh ngồi trong phòng làm việc xem lại những bức ảnh, đầu óc rối bời.
"Chị Mạc Sinh, sao phải quan tâm anh ta thế? Không đến lượt đâu."
Mấy lần Mạc Sinh chua chát tự giễu mình.
"Chị Sinh, có điện thoại này."
Cậu Bạch đưa máy cho chị nói. "Hình như người này đã gọi 2 lần từ sáng đến giờ." Mạc Sinh cầm ống nghe.
"Alo, vâng, chào anh."
"Mạc Sinh phải không?"
Trong ống nghe là một người đàn ông trầm ấm, thoạt nghe hơi giống giọng Dĩ Thâm. "Tôi là Hướng Hằng." Quán cà phê Hướng Hằng hẹn chị ở trên con đường phía đông thành phố, có tên Thế Giới Yên Tĩnh. "Tìm chị khó quá, may có lần tôi nghe nói chị là phóng viên ảnh của một tạp chí phụ nữ." Hướng Hằng lên tiếng sau khi họ vừa yên vị bên cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng vườn có những cây cảnh rất lạ mắt. Thấy Mạc Sinh ngơ ngác, Hướng Hằng bật cười.
"Sao thế? Nhắc đến Dĩ Thâm chị thấy lạ lắm sao?"
"Thực ra Dĩ Thâm chẳng nói gì hết, nhờ có ông bạn Viêm tôi mới có được một chút thông tin." Hướng Hằng không hiểu sao tỏ ra lúng túng. Người phục vụ đưa thực đơn đến. Chọn xong đồ uống, Hướng Hằng đi vào vấn đề chính.
"Có phải tôi tới tìm chị làm chị ngạc nhiên?"
Đúng là rất ngạc nhiên. Người đàn ông điển trai lịch thiệp này tuy Mạc Sinh có quen nhưng không thân thiết. Trong một thời gian dài, ấn tượng của chị về anh ta chỉ là bạn cùng phòng của Dĩ Thâm, tên anh ta thậm chí có lúc chị còn không nhớ. Cho đến một hôm, mấy người bạn của Dĩ Thâm hẹn nhau đi ăn lẩu và yêu cầu tất cả đều phải mang theo bạn gái. Cuối cùng, chỉ có Hướng Hằng đến một mình. Mọi người đua nhau chọc tức Hướng Hằng.
"Hướng Hằng, ngày đến Dĩ Thâm cũng đã bị người ta lôi kéo, cậu định độc thân cho đến bao giờ đây?"
Hướng Hằng thở dài.
"Nói thì dễ lắm, nhưng đào đâu ra 1 triệu Mạc Sinh kiên cường bất khuất để lôi kéo tới bây giờ?"
Hướng Hằng liếc nhìn Mạc Sinh nói giọng khiêu khích. Dĩ Thâm vừa đến vò đầu bứt tai.
"Nếu cậu cần tớ nhường đấy, để tớ được yên."
Mạc Sinh lúc đó trông rất tội nghiệp, cảm thấy rất tủi thân nhưng không thể mở miệng. Sợ nói ra chỉ càng thêm ngượng, bởi sinh viên khoa luật nổi tiếng miệng lưỡi cay độc. Nhưng từ đó chị có ấn tượng rõ rệt hơn đối với Hướng Hằng. Thú thực tôi nghĩ mãi không hiểu vì sao hồi đó chị trở thành bạn gái của Dĩ Thâm. Bởi vì chị cũng biết có bao nhiêu người đẹp mê anh ta, trong đó không ít người có ưu thế hơn chị. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, Hướng Hằng ngước nhìn Mạc Sinh, ánh mắt tinh nghịch.
"Lạ thật, sao anh ta bỗng dưng nhắc lại chuyện ngày xưa nhỉ?"
Mạc Sinh mỉm cười, không nói. Giọng Hướng Hằng bỗng trở nên sôi nổi.
"Hồi đó có một việc mà cả phòng chúng tôi đều khoái trá tham gia, đó là đánh cuộc xem rút cục người đẹp nào chinh phục được Dĩ Thâm. Cứ mỗi tối sau khi tắt đèn là cả phòng cá cược âm ĩ. Có người cá cho Hoa Khôi khoa luật, có người cá cho người đẹp cùng khoa tham gia giải trong cuộc thi hùng biện với Dĩ Thâm. Hình như là tôi có cá cho một cô sinh viên khoa ngoại ngữ ấy."
Hướng Hằng hào hứng kể. "Nhưng Dĩ Thâm luôn có một chính sách là 3 không, không để ý, không tán thành, không tham dự.
cậu ta chỉ cúi đầu đọc sách, ngủ, mặc kệ chúng tôi gây chuyện. Nhưng có một hôm, chúng tôi vẫn cá cược như thường lệ. Dĩ Thầm đột nhiên tuyên bố, tớ cược Triệu Mặc Xanh. Hứng Hằng nói, đó là lần đầu tiên tôi nghe đến tên chị. Thì ra là vì vậy mà ngay sau đó có tin đồn chị là bạn gái của Dĩ Thầm. Quả nhiên chuyện này chưa bao giờ Dĩ Thầm nhắc đến. Mặc Xanh chợt hiểu. Chị không thể biết được hồi đó bọn tôi đã tò mò muốn biết về chị như thế nào đâu. Về sau khi chị xuất hiện ai cũng ngạc nhiên. Dĩ Thầm vốn rất điềm tĩnh, tính giả dặn trước tuổi. Ai cũng nghĩ bạn gái anh ta phải là người chín chắn, hiểu biết. Nhưng chị... xin lỗi. Hứng Hằng lúng túng. Chị hoàn toàn không giống với hình dung của chúng tôi. Sau một lát im lặng, Hứng Hằng lại tiếp tục. Thú thật, lúc đầu tôi cũng không tin quan hệ giữa hai người. Nhưng Dĩ Thầm ngày càng tỏ ra giống một anh chàng bình thường 20 tuổi. Anh ta thường bị chị làm cho phát cáu, vò đầu bứt tai. Có lúc còn vui vẻ để cho chúng tôi sai giặt quần áo cho cả phòng. À phải rồi, đó là dịp sinh nhật của anh ta. Những chuyện đó đã xảy ra với Dĩ Thầm ư? Chị thầm nghĩ, quả là khó tin. Hôm sinh nhật Dĩ Thầm, chị đã đi khắp thành phố mà không tìm được món quà vừa ý. Cuối cùng đành trở về tay không. Tối hôm đó ở tầng trệt khu ký túc xá, chị đành chúc mừng Xuông. Sinh nhật vui vẻ. Dĩ Thầm giận dỗi. Hôm nay em đi đâu vậy? Quà của anh đâu? Bỗng dưng Mặc Xanh không biết trả lời thế nào. Dĩ Thầm lườm chị nhưng cuối cùng anh lại giảng hòa. Thôi được rồi, em nhắm mắt lại đi. Chị nhắm mắt. Dĩ Thầm đột ngột hôn chị. Đó là nụ hôn đầu. Mặc Xanh còn nhớ lúc đó chị mở mắt nhìn anh thẳng thốt. Dĩ Thầm, hôm nay không phải là sinh nhật em. Bàn tay Mặc Xanh đang cầm cốc cà phê thoáng run rẩy. Chị đặt tách cà phê xuống bàn. Vì sao người đàn ông này bỗng dưng nhắc nhiều đến quá khứ như vậy? Sao phải nói ra những chuyện đó? Không nên nói ra thì hơn. Dù sao cũng chẳng để làm gì. Quá khứ đã là quá khứ. Anh hẹn tôi đến đây, bảo là có chuyện tôi phải biết. Chính là những chuyện này ư? Cuối cùng không kìm chế được, Mặc Xanh khó nhọc cất tiếng. Khuôn mặt Hướng Hằng thoáng biến sắc, cặp môi với những nét gờ gợi cả mím chặt, hình như có điều khó nói. Mặc Xanh, chị thật tàn nhẫn. Cuối cùng Hướng Hằng ngẩng lên nhìn sâu vào mắt chị, giọng nói không cao nhưng nghe thật đáng sợ. Đúng thế, với ai chị cũng tàn nhẫn. Hướng Hằng lẳng lặng lấy bút trong túi viết ra mấy chữ, đưa cho chị. Mặc Xanh cầm đọc, đó là tên một bệnh viện và số giường bệnh. Cái gì thế này? Mặc Xanh hoảng hốt, cổ họng nghẹn lại. Hướng Hằng đã trở lại bình thường, nói thủng thẳng. Với cung cách làm việc như cậu ta, chết non là chuyện thường, lại còn xuất huyết dạ dày. Hướng Hằng cất bút vào cái cặp màu đen, thận trọng cài khóa. Tôi đưa địa chỉ bệnh viện cho chị, đến hay không là tùy chị. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Mặc Xanh. Giọng Hướng Hằng trở lại vẻ đáng sợ lúc trước. Con người không nên quá ích kỷ. Nói xong anh ta gọi thanh toán. Lúc Mặc Xanh ngẩng đầu, chỗ ngồi đối diện đã trống không. Hướng Hằng đi từ lúc nào? Mặc Xanh vẫn ngồi yên, thẳng thốt, dường như vẫn chưa tin những gì Hướng Hằng vừa nói. Tay chị bóp chặt mảnh giấy, móng tay ấn vào da thịt đau điếng, nhưng chị không để ý. Xuất huyết dạ dày, bệnh viện, Dĩ Thầm, vì sao? Vì sao cơ chứ? Cà phê đã nguội lạnh, Mặc Xanh ra khỏi quán. Bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào? Sao lại mưa vào lúc này? Nhất là lại mưa dày hạt. Vậy mà vẫn dễ dàng gọi được xe. Lái xe là một người còn trẻ hay chuyện. Sau khi hỏi địa chỉ cần đến, anh ta bắt đầu gợi chuyện. Cô có người nhà bị ốm hả? Cô còn đi học hay đã công tác? Cô... Mặc Xanh chỉ ậm ừ cho qua, mắt nhìn ra cửa sổ. Những câu hỏi của anh lái xe và cảnh vật bên ngoài thoảng qua, lướt qua trước mắt, Mặc Xanh không để ý. Không nhìn thấy gì hết. Đường không có đèn đỏ, họ đến bệnh viện rất nhanh. Chị nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Dĩ Thầm.
Mạc Xanh đứng ngoài cửa căn phòng tường màu trắng, khung cửa màu cánh gián, cánh tay nặng nề như đeo đá, không thể nào giơ tay lên gõ cửa. Hay là bỏ đi? Nhưng chân cũng nặng nề như vậy, không thể cất bước.